Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối chiều ngày thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016, trong lúc những cái chương trình tụng địa tạng để hồi hướng cho hương linh John Morris, thì trong hai cái central air một cái đã bị hư một cái evaporator motor, cho nên thầy đang không có thời gian sửa tối nay và phải đi mua hai cái máy window air backup liền. Tuy nhiên thầy chỉ dạy lợi dụng cái nửa tiếng đồng hồ này để giảng một cái bài pháp thoại ngắn trả lời những thắc mắc của Phật tử. Thì mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Ca Mâu Ni Phật. Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên trong cái thời gian nửa tiếng này, tôi dành những câu hỏi nào đặc biệt tới cái vấn đề Hoằng Pháp thì tôi sẽ đem ra nói chuyện. Ở trong này có một câu hỏi như sau: Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, chúng con là một nhóm Phật tử tại Hoa Kỳ, đã từng đi dự nhiều pháp hội của Thượng Tọa. Trong số này vợ con thì quy y với Thượng Tọa, ba con quy y Thượng Tọa, tuy nhiên con chưa quy y nhưng vẫn thường xuyên nghe các bài giảng của Thượng Tọa qua trang web hệ thống chùa Tầm Nguyên Đắc O, chùa Tầm Nguyên Đắc O và chùa Tầm Nguyên Đắc Nét. Con có một yêu cầu đúng sai nhờ Thượng Tọa có thời gian đem ra để mà trả lời cho con. Tại vì con thấy liên tục từ khi Thượng Tọa ra Hoằng Pháp tới giờ, Thượng Tọa đều dành những thời gian để mà giảng pháp cũng rất nhiều. Trên cái trang web của Thượng Tọa con đếm là gần 900 bài MP3, là một vị giảng sư độc lập mà giảng tới trên 900 bài. Trong khi thời gian Thượng Tọa Hoằng Pháp từ khoảng chừng 10 năm nay mà trên 900 bài pháp, rất là nhiều. Nhưng mà sức khỏe của Thượng Tọa thì có hạn. Gần đây con thấy Thượng Tọa vẫn tiếp tục có những cái bài pháp mà lên án chế độ cộng sản, đồng thời lên án cái sự mà bán nước của Việt Nam kêu là hội nghị thành đô, rồi tiếp tục những việc làm của Thượng Tọa. Thì con biết là không có đúng hay sai, tại vì con thấy rằng Thượng Tọa nên dành thời gian giảng pháp cho chúng con nghe nhiều hơn là phải đi nói lên những cái đúng sai của Đảng Cộng sản. Vì các vị thầy khác mà con đi nghe pháp thì các vị thầy đó dạy như sau: dân Việt Nam tạo nghiệp chướng thành ra phải trả quả, vui vẻ trả quả, đó là theo cái luật nhân quả của nhà Phật. Tại sao thầy không áp dụng luật nhân quả mà thầy lại tiếp tục lên làm những cái chuyện mà tiếp tục đấu tranh cho tổ quốc mà con thấy nó không có kết quả? Hơn nữa 40 mấy năm qua bản thân con cũng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, giờ này tụi con thấy cũng coi như là không có nghĩ tới cái chuyện đó nữa, vì đồng minh đã bỏ rơi chúng ta 41 năm rồi. Giờ chúng ta tại sao thầy lại làm những cái chuyện này thay vì giữ gìn sức khỏe để tiếp tục giảng dạy cho tụi con? Rất mong được nghe được thầy trả lời của sư phụ. Lắng nghe đây, tôi hỏi quý vị, đúng, quý vị tại Hoa Kỳ và tại Úc Châu, quý vị thích nghe những bài pháp của sư phụ nói về chân tâm, nói về Phật tánh, nói về các lịch sử của các vị thánh đệ tử, nói về kinh Lăng Nghiêm, nói về kinh Bát Nhã. Đúng, tại vì quý vị không ở trong ngục tù cộng sản, quý vị đang sống ở thế giới tự do. Nếu quý vị xử đặt trường hợp quý vị còn kẹt ở Việt Nam, quý vị nên nhớ Đức Phật một buổi chiều nọ tại trong tịnh xá Kỳ Viên, một tên chăn bò, nó đi chăn bò về và nó ghé vào, nó chuẩn bị để nghe pháp, thì Đức Phật ngưng ngay cái thời pháp đó và Đức Phật hỏi đại chúng: có ai có đồ ăn không? Còn như không thì ngã năng nói và kính bạch Đức Như Lai, lực của đại chúng là chỉ ăn bổ ngọ, tụi con không còn đồ nào dư hết. Thì Đức Phật mới hỏi lòng vòng. Thì lúc đó có một tỳ kheo già nói: con ngày nay con bệnh, thành ra tôn giả La Hầu La có đi thỉnh cho con một cái bát dùng, con vì đau bụng con không ăn được, thành cái bát đó con tính ngày mai đem cho quả ăn. Nhưng mà bây giờ nếu Đức Như Lai hỏi thì con đã quá giờ ngọt, con không ăn. Thì Đức Phật nói nên đem cái bát cơm của vị tỳ kheo bệnh này cho cái cậu bé chăn bò ăn. Thì ngài A Nan hỏi tại sao Đức Phật lại ngưng ngay các thời pháp mà lại quan trọng tới việc ăn uống của một cái anh chăn bò. Phật nói gì với cái Phật nhãn của Như Lai, cái anh này đang đói, đi chăn bò từ sáng tới chiều, bữa nay bị lạc một con bò và bị cái ông chủ đánh cho một trận, thành anh trong cái tên khủng hoảng, anh chạy vô tỉnh xá. Thì bây giờ anh đang đói, anh đang bị đòn, anh đang thù hận cái ông trưởng giả mà ông chủ của anh đang làm. Thì bây giờ có thể nào giảng chân tâm Phật tánh, giảng quyền, giảng diệu, giảng thiền, giảng tịnh độ, hay là anh cần bây giờ là anh cần một chén cơm. Cho nên Như Lai đem một chén cơm này cho anh ăn, và dưới Phật nhãn Như Lai biết sau khi ăn no rồi thì ông sẽ ngồi đó. Khi mà thân thể khinh an thì anh lúc đó anh không còn nghĩ tới đồ ăn, và anh sẽ tiếp nhận một cái kêu là pháp thực. Hồi nãy kêu là coi như là ăn cái bát cơm, mà bây giờ sau đó ăn xong thì lúc đó Phật nói bây giờ nhà ngươi đã hết cơn đói rồi, nhà ngươi nghe và Đức Phật giảng chưa được 5 phút thì anh chứng ngay cái sơ quả tu đầu hoàng. Và Đức Phật mới nói có thực mới dịch được đạo. Thì bây giờ những người ở Việt Nam họ đang bị sống trong cái chế độ là quý vị có thấy rõ gần đây không? Từ 2008 tới giờ khi thầy La Hầu Pháp thầy liên tục nói những cái chuyện mất nước, quý vị cứ dững dưng à. Tại vì thật sự ra cái nói này nó không ích lợi gì cho quý vị ở Hoa Kỳ hết, vì quý vị đã ở trong không khí tự do. Nhưng mà quý vị giả sử quý vị còn ở Việt Nam mà bây giờ quý vị không có tiền, quý vị cũng không có chuyện gì để mà đi qua Mỹ, mà quý vị ăn cái gì cũng trúng độc, mà quê hương Việt Nam bây giờ quý vị vô internet quý vị biết, quý vị vẫn có những cái cell phone, quý vị biết tất cả sự việc xảy ra, là 3.5 năm nữa là Việt Nam sẽ rơi vào tay Trung Quốc, và những người lãnh đạo Đảng Cộng sản chỉ là những tên thái thú, tên thái thú của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm việc cho Trung Quốc thôi. Thì bây giờ con gái của quý vị cũng không có, quý vị có những đứa con gái mà quý vị đã đem 13-14 tuổi, quý vị đã đem bán trinh cho Đài Loan Đại Hàn rồi, lấy 300-400 đô, rồi quý vị đang nằm ở trong bệnh viện Từ Dũ, quý vị chờ những đồng tiền gửi về. Con gái thì bán trinh bây giờ đã gả qua bên Trung Quốc, và bây giờ con gái của quý vị đang bị Trung Quốc nó mổ nội tạng và nó gửi thơ về, nó đang bệnh hoạn tại Trung Quốc vì nó mất một cái thận rồi. Đứa thứ hai thì làm đĩ ở Đài Loan, đứa thứ ba thì làm đĩ Mã Lai, thằng con trai thì đi làm coi như lao công ở bên Malaysia. Thì quý vị có ngồi yên để nghe thầy giảng pháp không, hay là thầy phân tích cho quý vị một hy vọng? Thầy là một vị lãnh đạo tinh thần, thầy công nhận cái gì Phật tử nào nói đúng, nhưng mà chỉ đúng Hoa Kỳ. Còn lại 90 triệu đồng bào Việt Nam họ ngày đêm trong ngóng. Tôi còn nhớ lại khi tôi còn ở Việt Nam những năm đói kém, cứ như năm 78, hàng đêm tôi mở đài BBC để tôi nghe tin Hoàng Cơ Minh sắp trở về, tôi nghe tin Nguyễn Công Kỳ sẽ đem quân về. Nhưng mà thật ra Nguyễn Công Kỳ lúc đó còn đi đá gà ở bên này, thấy không? Hoàng Cơ Minh thì đang lúc đó là mở tiệm phở bên này, thấy không? Nhưng mà tôi vẫn hy vọng. Rồi tôi mấy cái bà vợ mà sắp đi thăm tù cải tạo đó, hỏi thầy tối thầy mở lại BBC thầy nghe làm sao, thì mình cũng nghe rồi mình cũng nói lại. Rồi mấy bà đó đi vô thăm chồng thì mấy ông chồng mà có giấy thăm nuôi đó mới nói lại cho những ông tù cải tạo cái niềm tin, thành ra họ có cái hy vọng để mà họ chờ ngày sống, có phải không thầy Hỷ? Cho nên tôi là lãnh đạo tinh thần. Hồi đó chỉ có một cái đài BBC, mà bây giờ mỗi một cái iPhone, mấy cái smartphone là một cái đài BBC truyền thông Facebook. Thành ra 90 triệu đồng bào họ đang coi, họ không ngóng ra cái đồng bào hải ngoại làm cái gì. Tôi là lãnh đạo tinh thần, tôi giảng cho quý vị là những cái chân tâm, những cái Phật tánh, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã. Tôi giảng quý vị 12 nhân duyên, tứ diệu đế, bát chánh đạo. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam họ cần làm sao cho họ biết quê hương Việt Nam, làm sao thoát khỏi cái gông cùm cộng sản. Vì họ đã coi những cái phim, họ thấy Tây Tạng đã bị tàn phá, họ thấy dân Tây Tạng tu sĩ bị đánh đập, họ thấy những cái tu viện 40.000 tu sĩ mà bị đuổi ra ngoài. Thì như vậy quý vị thử nghĩ coi, nếu mà không có tiếng nói có thể thông lan thì giờ này
dân chúng ở Việt Nam họ có cái niềm hy vọng vào đâu để họ sống. Không có tiếng nói của thầy thông tai lên án những việc sai trái của các sư quốc dân. Thì giờ này quý vị, tôi đánh bằng cái gì? Bây giờ quý vị thấy rõ khác biệt giữa sư quốc gia là sư quốc dân là cái gì? Một cái đám ma của một người Mỹ không phải đệ tử của thầy. Thầy tụng từ ngày hôm qua, mai từ ở trên Seattle về là tụng ngay giọng thời Di Đà, phải không? Sau đó chiều chúng ta có tụng một thời kinh nữa là hai thời. Kế đó từ ngày hôm nay sáng tụng Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm xong rồi chúng ta làm cái gì? Ăn sáng theo cái gì? Rồi sau đó chúng ta tụng một quyển thượng kinh Địa Tạng. Sau đó chúng ta trở lại đây, chúng ta giảng một bài pháp. Lăng Nghiêm ăn sáng xong rồi, thượng Địa Tạng là hai thời, xong giảng thời pháp đó là ba thời. Văn là pháp xong rồi, sau đó chúng ta ăn trưa, rồi cho chúng ta lên chúng ta làm một cái thời nữa là thời gì quý vị nhớ chưa? Hả? Hả? Cung vong lâu chưa? Thuyết pháp cũng thêm một thời nữa là thời thứ tư. Sau đó chúng ta làm một thời khai thị cho hương linh là thứ năm. Sau đó cúng lâm là thứ sáu. Bây giờ thời pháp này là thứ bảy. Bảy thời. Mà trong khi chúng ta, người thì đi nấu ăn, người thì đi phục vụ, tất cả tăng đoàn chúng ta hoạt động hoàn toàn bất vụ lợi để phục vụ cho cái này. Thì khác biệt với các sư quốc dân là lợi ra giá và tụng liếu tụng láo 45 phút. Không có một cái sư quốc dân nào mà tụng được một ngày 6 thời cho một hương linh. Có không quý vị? Từ áo là nó đi dẫn bán, rồi lên giá là để hữu cốt là mấy trăm mấy ngàn. Do đó có một cái hệ thống của chùa Tập Nguyên là A Di Đà cho thờ cốt hoàn toàn miễn phí, cho tất cả phục vụ hoàn toàn miễn phí. Cho nên chúng ta nói lên được cái chánh pháp một tỳ kheo chân chính. Có cái hệ thống như vậy thì những sư quốc dân họ không thể chém chặt Phật tử chúng ta một cách tàn nhẫn được, vì có một cái hệ thống, họ biết nhìn đâu là đó. Áo Đà La Ni sinh là hoàn toàn phi, kinh miễn phí phi. Cũng như có một thời gian có một cái ông mà đại quý già, ông nói thầy ơi thầy nói giùm con, con thì không làm gì được tổ quốc, con ở tù 16 năm vì cái tội là con học trường an ninh quân đội, và giờ này qua đây con mù một con mắt và con không làm gì được, ngoài còn có một con mắt mờ mờ. Bất cứ chỗ nào mà có đảng cộng sản mà nó treo cờ đỏ là con lại con biểu tình con hạ triệt, rồi bất cứ chỗ nào mà có một phái đoàn cộng sản là con dắt cờ con đi chống đấu tranh. Thì một số người họ viết giấy họ chửi con làm cái chuyện này không lịch sự, có mấy cái tên HO thì sao làm. Nhưng mà thật sự nếu mà không có những ông già HO tàn phế mà còn tinh thần dân tộc, chỗ nào có cờ đỏ là ông dắt cờ vàng là ông đuổi ông chữ, thì nhờ có mấy chục ông già mà làm những chuyện ăn cơm nhà giá cả dôi. Cho nên giờ này cờ đỏ dân cộng nó không tràn ngập ở Hoa Kỳ. Nếu mà ai cũng như quý vị thì giờ này có lẽ cờ đỏ đã tràn ngập tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ rồi, phải không quý vị? Cho nên những việc làm của thầy Thông Lai ở đó, người ta không có, có những người nhà nghèo họ không có những phương tiện, ở thành phố thì họ, Sài Gòn thì họ có, thành nó có những hệ thống đệ tử 10 mấy ngàn đệ tử của thầy. Cái bài giảng vừa rồi của thầy là thầy bắn lên là đã có người Việt Nam ở đâu đó họ đi phân phối cho những người ở nhà quê họ biết tình hình, phải không? Làm sao họ biết được là có một sự đang tháo chạy ở tại Sài Gòn? Trên mạng quý vị thấy có những người làm trong quốc hội mà nó chụp luôn cả cái giấy bắt bo, cái giấy định kha của nó, tên tuổi nó có chưa quý vị? Nó đã có bắt bo tại đây. Thì cách đây 2 tuần tôi có đi sửa điện cho một cái nhà mà tôi không có biết. Thì cái cậu đó là cậu du học sinh, tôi đi vào cái nhà đó, cậu kêu sửa cái máy Central Air. Thì khi tôi sửa xong cái máy Central Air thì cậu, thường thường mình sửa cho nhà Việt Nam, người Việt Kiều mình ở đây, mà những ông Âu thì họ, ví dụ như cái máy lạnh mà Mỹ nó kêu là service khô đó, là sửa không sửa gì là 100 đồng trước đã. Rồi estimate là chịu làm lấy 100, còn tôi là free estimate. Rồi tôi làm, tôi mua đồ bạc, tôi đưa cái đồ bạc, rồi họ muốn đưa nhiều đưa. Thì đa số á, nếu gặp Phật tử kêu sửa đó thì họ cúng dường cho tôi cũng tương đối là giá rẻ hơn Mỹ. Thì dùng Mỹ 200 thì họ cúng tôi 50% là cái đồ bạc đưa lại. Còn cái ông này tôi sửa xong á, thì tôi chỉ bơm có một cái bình Freon, tức là nó thiếu cái Freon, tôi đi sạc cái Freon là tôi lại có cái máy recycle, tại vì Freon nó dơ thì tôi recycle lại rồi cho sạch, rồi tôi thay filter để vô. Thì tôi sạc nó 100 mà nó đưa tôi tới 400. Tôi ngạc nhiên, tôi nói con là du học, con là học sinh nghèo mà sao con lại có tiền? Nó nói không, nó nói tiền này là tiền tươi đó. Tôi nói, ủa, tiền tươi là tiền gì? Cái danh từ tiền tươi tôi mới nghe. À thì nó nói đâu, cái nhà này là bố con mua bằng tiền tươi, à, ta lít 500 ngàn, bố con mua 700 ngàn, mà con thấy thầy tu sĩ này đây khổ quá, thầy tu sĩ quốc gia phải đi làm, thành ra con tiền tươi tức là cái tiền cát đó, vậy cậu dùng tiền tươi, quý vị biết không? Bố con mua nhà này 500 ngàn mà cho riêng tơ 100 ngàn tiền tươi. Thành ra cái danh từ tôi mới hiểu là tụi này là con cháu cán bộ. Tôi hỏi vậy chứ bố con Việt Nam làm gì? Nói là bố con làm coi như thủ trưởng của bên Bộ Công nghiệp. Lương bố con nhiêu? Nói dạ bố con được 15 triệu một tháng. 15 triệu Việt Nam tính là bao nhiêu đô quý vị? 700 triệu. Tôi hỏi vậy con qua đây, con ở con chi phí bao nhiêu? Tôi nhìn ra ngoài nó đi một chiếc xe Audi Q9, Q7 về một chiếc Mercedes 500. Thì tôi hỏi mua bằng cái gì? Con mua nợ. Nó nói con mua bằng tiền tươi. Thành ra tôi nói ủa bố con lãnh có 15 triệu tiền Việt Nam là 4-7-5 đô tiền đâu rồi? Nó vào một tháng ở đây đó, con ở đó, con đóng học đó là mắc lắm. Một năm con tốn trên mấy trăm ngàn tiền con học ở đây đó, thấy không? Thành ra quý vị có biết rằng, mà nó còn hỏi thầy nữa, bất cứ chỗ nào mà thầy biết cái con nhà tụi con cần mua thêm 4 cái nữa, hỏi chi vậy? Tại vì ở Mỹ này chỉ cần mua 4 cái nhà, mỗi nhà 500 ngàn là có đầu tư, là tụi con đem được cứ 1 triệu đô la là con đem được mấy người hoặc có đinh kha. Rồi qua bên đây rồi thời gian sau bố mẹ con, bố bán cái nhà này lấy lại mấy trăm ngàn, mà chúng con lại có cái đinh kha. Tại vì cái lực của Obama là một người đầu tư 1 triệu đô la, thì tụi con chỉ cần mua 2 căn nhà, tụi con để là đầu tư rental property, và sau đó tụi con chỉ đi đi về về là ngay như bộ di trú của là tỉnh sự cấp cho ba bố con một cái visa là investment property tại Hoa Kỳ. Thì như vậy tụi con bỏ 1 triệu đô la mua 2 căn nhà là như vậy là tụi con được cái visa qua Mỹ. Thì qua Mỹ ở thời gian tụi con chờ lên giá, tụi con bán lại một cái là tụi con lấy lại, tụi con được cái visa, được cái green card, hiểu chưa quý vị? Thì đó là bây giờ những khu Huntington. Nó nói là thầy ơi con còn có 4 căn nhà ở Huntington biết ở đâu vậy? Nó nói khu đó là khu của tụi con không. À, tụi con mua hết các khu phố bên này thì tụi con là chuẩn bị là tôi nói cho mày không biết là Trung Quốc sắp với Trung Quốc vào thì Trung Quốc vào chứ tụi con bây giờ là thì chúng con là chuẩn bị chuyển qua cho ai mà mua nhà ở đó. Bố con đã có thẻ xanh, mẹ con có thẻ xanh và con bây giờ cũng sẽ có thẻ xanh và con đỡ tiền học, thay vì không có thẻ xanh thì con học tức là 100 ngàn một năm, mà không có thẻ xanh con học chỉ có 10 ngàn 20 ngàn một năm hả? À, học college. Thành ra bây giờ nó có một cái loại nó đang bỏ chạy, cái loại cán bộ đó. Thì cái cán bộ đó là ai? Là Nguyễn Sinh Dũng, là con gái Nguyễn Sinh Dũng, hiểu chưa quý vị? Tôi nói đây cho biết trên mạng á công khai chạy luôn. Và bây giờ nó có một cái chuyện rất lạ lùng. Có những người Phật tử quý vị biết, khi hồi xưa quý vị đi á mà ra tới phi trường mà quý vị có giấy hộ chiếu, mà quý vị có diện đi Mỹ, nó cắt hộ khẩu quý vị không quý vị? Cắt ngay, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi một số Phật tử mà vừa qua đi theo cái diện mà bọn đoàn tụ, họ nói họ không cắt hộ khẩu nữa. Tôi hỏi tại sao vậy? Vì hộ khẩu là cái món tiền mà nó ăn chặn của dân. Nó nói tại vì lúc này mấy công an mà khu vực nó nói là bây giờ cái chuyện hộ khẩu này là các đồng chí Trung Quốc lo cho tụi tôi không lo nữa. Thành ra chúng tôi không khe cái quốc tịch mấy ông giữ cái hộ khẩu. Vài bữa nó 4 năm nữa thì cái hộ khẩu này sẽ đổi thành là do Trung Quốc quản lý rồi. Thành ra chúng tôi không có cần thời giờ để mà bây giờ quý vị không tin, quý vị hỏi những người đi qua thật, Việt Cộng nó không cắt hộ khẩu quý vị nữa. Quý vị đi Mỹ cứ đi, vì nó đang tháo chạy. À, nó để cái chuyện đó là của công an Trung Quốc sẽ làm việc đó. Thành những lời nói của thầy thì phân loại cho có 3 loại. Một loại đó là suốt ngày chỉ hy vọng làng Hoa Kỳ sẽ nhảy vào cứu giúp. Một loại sẽ nuôi cái bệnh hy vọng là một ngày nào cộng đồng người Việt sẽ về để mình giúp đỡ. Không có đâu. Người Do Thái đã bị cái bệnh hy vọng là đồng minh sẽ vào, cho nên họ chết cái 6 triệu người rồi đồng minh vào. Nếu mà họ đừng có cái bệnh hy vọng đó thì có lẽ là không chết 6 triệu người Do Thái đâu. Vì có 200 tên lính quốc xã mà mỗi ngày nó bắn ra mấy ngàn người Do Thái để bắn như những con vật. Cho nên sau cái bài học đó, người Do Thái đã trở nên là một cái bài học. Và khi năm 67 họ dưới 2 triệu người lập quốc, họ đánh cho 300 triệu dân Ả Rập tranh bành phải thua, và dâng cả một cái giải Gaza cho người Do Thái. Từ nay thầy nói rõ, Nếu không có tiếng nói của thầy Thông Lai tại Hoa Kỳ này thì có lẽ sư quốc dân càng đạp rồi hả? Quý vị lúc đó quý vị đi tìm ở đâu để lấy cái tiêu chuẩn đo đạc là tỳ kheo như thế nào, quý vị đâu có biết. Quý vị cứ làm, quý vị cứ nghĩ là vô chùa quý vị có trả giá được không? Hai cái nơi quý vị không trả giá được là đâu? Là bệnh viện và chùa. Khi mà bố mẹ quý vị chết, tất cả đều là sư quốc danh hết, quý vị có trả giá được không quý vị? Không trả giá được nha. Còn có một cái cơ sở này, thầy làm việc với bất vụ lợi, cho nên quốc danh họ không dám làm mạnh gì, họ nhìn vào cái hệ thống này để mà họ biết đâu đúng đâu sai. Cho nên tôi nói rõ cái vị Phật tử này đúng đúng vì quý vị đang ở Hoa Kỳ. Nếu quý vị đang ở Việt Nam, quý vị chờ để mà rơi vào tay Trung Quốc, quý vị không có cái gì để sống. Biển thì mặn, đồng bằng thì ô nhiễm, dân chúng thì cái gì cũng không có cái nguồn sống. Và cho nên quý vị đang chờ chết, chết dần chết mòn, thì ai là có gì tiếng nói? Có phải quý vị đang hướng về ở bên hải ngoại, coi có ai chỉ cho quý vị con đường? Và những bài nói của thầy đã có tác dụng, cho nên có một cái cô Hồng Thúy là con cán bộ. Cô Hồng Thúy đó, con có một cụ trung tướng bộ đội, và cô đã viết lên một cái bài: hỡi các chiến sĩ công an và quân đội nhân dân, hãy quay súng trở lại bắn vào đầu của tụi Trung Quốc. Có cái bài đó chung quý vị à? Và có cô giáo gì quý vị nhớ chưa? Cô giáo Lam, phải không? Thành ra ở Việt Nam bây giờ nó chia làm ba cái loại dân chúng. Một loại là trung thành làm thái thú cho Trung Quốc, để hy vọng rằng sau khi Trung Quốc chiếm được Việt Nam vào theo hiệp nghị Thành Đô năm 2020 thì họ sẽ được sử dụng là thái thú. Nhưng mà chuyện nó không có đâu, Trung Quốc không xài loại đó đâu. Và cái loại thứ hai là vơ vét và chuẩn bị tháo chạy, là cái loại đó đang chạy ào ào ra bên Mỹ, quý vị biết chuyện đó rồi à. Và cái loại thứ ba là cái loại như là Hồng Thúy, cái loại đó như là cô giáo Lam, là cái loại đó là hãy nhận rõ đâu là kẻ thù. Tôi nói rõ, trận chiến năm 1978 của Trung Quốc dạy cho Việt Nam một bài học, và sư đoàn Sao Vàng và rất nhiều đơn vị, mà trong cái sư đoàn Sao Vàng là hy sinh nhiều nhất, là rất nhiều cái đơn vị ở ngoài miền Bắc đã hy sinh. Và sau cái trận chiến đó, hồi đó Nga nó chưa sụp đổ, cho nên sau khi cuộc chiến đó Trung Quốc đã đánh xong, nó rút quân về, thì những người quân đội bộ đội Sao Vàng đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1978-79, có những đài liệt sĩ. Cho tới khi biến động năm 1990 thì lúc đó bức tường ô nhục Tây Berlin sụp đổ, toàn khối Đông Âu sụp đổ, Hungary, Bulgaria, Ba Lan tìm khắc, và Đông Đức đã trở thành ra là tự do, Liên bang Xô Viết tan rã. Và lúc đó Cộng sản Việt Nam mất đi cái chỗ dựa, cho nên họ mới đi qua coi như là cầu cứu với Trung Quốc. Và cái hiệp nghị hiệp định Thành Đô đã được ký với ai quý vị biết? Lúc đó là ai là chủ tịch Trung Quốc quý vị biết? Ai? Hả? Trước ông Tập Cận Bình này là ai? Cao Bằng. Ông gì?
Sao là trước ông Tập Cận Bình?
Giang Trạch Dân. Thì cái hội nghị Thành Đô do lúc đó là Nguyễn Văn Linh đi với một số người nó qua ký và nói thôi bây giờ xin giao nước Việt Nam. Lúc đó 1990 tới năm 2020 là bao nhiêu năm quý vị? 30 năm. 30 năm đừng đánh chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ ký một hiệp định giao đứt hết toàn bộ từ Đại Nam Giang tới mũi Cà Mau, và chúng tôi giao hai cái hòn đảo Hoàng Sa Trường Sa ngay, thì để xin cầu hòa, tức là trở thành là một cái khu vực trự trị, giống như là chúng ta sẽ trở thành là một cái tỉnh của Trung Quốc. Và vì vậy Trung Quốc mới để cho Cộng sản 30 năm để mà hốt, 30 năm để mà hốt của. Và như vậy quý vị biết, vì họ mất cái thế tướng từ Liên Xô, cho nên hiệp định Thành Đô này có mặt từ 1990 và bây giờ mới được bạch hóa lên hệ thống internet toàn cầu. Cho nên cái chuyện làm của Tổ quốc, quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị vẫn có bà con bên đó, quý vị vẫn còn có anh em bên đó. Việc làm của sư phụ là sư phụ làm cái gì? Sư phụ nói trả ơn cha mẹ nhiều đời. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà họ chơi với Trung Quốc rồi thì Trung Quốc, quý vị coi trên internet, tới ngày lễ những người bộ đội Sao Vàng họ sống sót, họ đem qua lại những cái đài liệt sĩ thì bị công an Hà Nội đánh đập, có không quý vị? Biểu họ không được tri ân. và có lệnh Trung Quốc là phải lại tri ân những quân đội của Trung Quốc qua dạy cho Việt Nam bài học. Cái đó là cái đau đớn, cho nên cô Hồng Thúy cô đã nói lên là bộ đội ơi, nhìn rõ mình đã bị giáp tranh bỏ vỏ, và bây giờ sự khác biệt giữa một cái người Việt Nam Cộng Hòa là gì? Đây thầy đang trả ơn cho quân đội Hoa Kỳ đây. Lâu nay thầy có cái đền thờ năm ông tướng Việt Nam Cộng Hòa chết vào giờ thứ 25, thầy có đền thờ Quỷ Văn Thà và các chiến sĩ hải quân hy sinh vào năm 74 trong trận chiến Hoàng Sa, Trường Sa với Trung Quốc, và bây giờ thầy có đền thờ 58.000 quân đội Hoa Kỳ. Thầy nói hay lắm, nhưng mà ông John Morris này, ông là cựu chiến binh Hoa Kỳ phải không cô? Ông phục vụ trong quân đội nào? Army, hay thiểu quân lục chiến, Army tức là lục quân của Hoa Kỳ. Ông đã hy sinh một cái chân trong chiến trường để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam. Ông là một người đã hy sinh, cho nên ngày hôm nay có người hỏi thầy, đón thầy dưới này, ủa cái ông Mỹ này, ông chỉ là một người Mỹ mà tại sao sư phụ lại ưu ái ông quá vậy? Sư phụ cử thầy để quán lo từ A tới Z, dẫn cô Liễu âm đi ra là liên lạc với Phó Đức Đệ Phong Minh, liên lạc nhà hoàng làm mọi thứ, mà thầy lại tụng cho 6-7 thời kinh. Ông chỉ là một người Mỹ, tại sao thầy dành quá nhiều thời gian? Tôi nói tôi dành quá nhiều thời gian vì tôi biết mang ơn và trả ơn. Ông đã hy sinh một cái chân ở trên chiến trường miền Nam để cho tôi lúc đó yên lành ở trong các Phật học viện học kinh, học điển, và giờ này tôi phải trả ơn ổng. Tại vì cái chuyện làm của tôi chưa chỉ trả một cái phần nào cái ơn ổng, là một thanh niên à. Ổng sinh 1900 mấy con, ba mấy, 39, năm 60 mấy ông qua Việt Nam đúng không? 60 mấy ông qua Việt Nam, 65 ông qua Việt Nam, lúc đó ông chỉ là một thanh niên, phải không? Ông đi qua đó và ông bỏ lại Việt Nam một cái chân cho cái tự do của Việt Nam. Cho nên uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẹo gần cây. Việc làm của thầy trò chúng ta là chúng ta nói tri ơn 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã nằm xuống như một thương phế binh của quân đội Hoa Kỳ ở đây. Thành ra thầy trò chúng ta làm chưa đủ nha, những việc làm của thầy ta chưa đủ mà còn phải làm nhiều hơn nữa. Cho nên sự khác biệt giữa người quốc gia được giáo dục với nền coi như giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa là thầy phải trả ơn. Thầy không thể nào mà bạc bẽo như cái bọn cộng sản vô thần đâm sau lưng những chiến sĩ sao vàng đã chiến đấu để bảo vệ biên giới trong trận chiến 78-79. Thầy trong khi đó họ hy sinh sinh mạng, trong khi thầy ở đây, ông John Morris này là một cựu chiến binh Hoa Kỳ. Thầy và đệ tử của thầy phải nói ổng, chúng ta mang ơn ổng vì ổng đã qua đất nước để bảo vệ cho miền Nam trong từ 1965 cho tới 1975, và cảm ơn ổng đã cứu mang một cái gia đình HO. Cô Liễu Âm này, nguyên chồng cũ của cô, chồng người Việt cô, là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, phải không cô Liễu Âm? Có phải chồng cũ cô này nhỉ? Sĩ quan cảnh sát. Và ông xã cô mất rồi phải không? Còn thì trong khi đó vì cái hoàn cảnh gì thì không biết, nhưng mà khi ông kết giơ coi như là vợ chồng với cô, ông đã có làm tròn một cái người dưỡng phụ nuôi những đứa con của người vợ với một cái trái tim ổng là trái tim của một người cha không phân biệt chủng tộc. Cho nên khi thấy việc làm của ổng, từ nay thầy phải xóa bỏ cái tâm là có cái tâm là còn có khinh thường những người Mỹ gốc da đen. Té ra có những người da trắng mà tim lại là đen, mà có những người da đen nhưng mà tim lại là máu đỏ. Cho nên tôi tuyên bố ông xứng đáng, ông này xứng đáng để thầy trò chúng ta bỏ dành thời giờ để mà trả ơn cho ông đó. Sự khác biệt của người cộng sản và người quốc gia là người quốc gia mang ơn và biết trả ơn, và cộng sản là coi giáp tranh bỏ vỏ. Cho nên tôi nói cái này, tôi gửi một thông điệp cho những gia đình liệt sĩ.
Cái gì vậy đó? Cái chị không biết
chưa? Rồi, gia đình liệt sĩ cộng sản, nhất là những bộ đội sao vàng đã hy sinh, thấy rõ mấy ông đã hy sinh thân mạng, mấy ông chỉ xin đặt một vòng hoa tưởng niệm thì bị công an Hà Nội đánh cho tơi tả, bắt qua tri niệm công quốc dạy cho Việt Nam một bài học. Trong khi đó, ông John này hy sinh một cái chinh ở chiến trường Việt Nam, và ông vào làm giải đạt. Khi tôi biết được câu chuyện này thì tôi coi ổng là một anh hùng, một ân nhân, và tôi còn nợ ổng một cái phần thân thể. Thầy là một vị lãnh đạo tinh thần. Kể từ ngày hôm nay, cái người Việt Nam họ cần là họ cần làm sao có một cái bài toán để giải quyết cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái cảnh mà nô lệ khi Trung Quốc xâm chiếm, cho họ một cái bài toán ai sẽ giải quyết cái dân tộc Việt Nam thoát cái này. Vua Quang Trung ngày đó đánh đại phá Vương Thanh, vua Quang Trung có nhờ viện trợ của Hoa Kỳ không quý vị? Vua Quang Trung có nhờ viện trợ của đồng minh không quý vị? Và từ sức của mình, phải không? Và ông Lý Thường Kiệt họ đã đánh qua Tàu, 72 tuổi. Ông Lý Thường Kiệt có xin viện trợ của Hoa Kỳ không quý vị? Có xin viện trợ của ai không? Nhưng mà bằng sức của mình. Vua Trần Nhân Tông khi đánh cho Vương Nguyên gần như là tan tành, vua Trần Nhân Tông nguyên là một cái vị nhà vua cởi áo hoàng bào, đi vào một áo coi như là tu sĩ áo sọc nâu sọc ở trên núi Yên Tử, là tổ của thiền sư Trúc Lâm và Thượng Thánh Từ bây giờ đang thờ đó. Nhưng mà khi mà giặc Tàu qua đánh ta, ngài lột cái áo nâu bào, mặc áo chiến bào để đánh giặc, phải không quý vị? Thành như vậy ngài cũng dựa vào sức của ngài. Cho nên bây giờ cái bài toán của chúng ta là người Việt chúng ta không thể chờ cho tới ngày 20 hội nghị thành đô thực hành, và lúc đó chúng ta chỉ ngồi trên đã thoát xa là dịp bản đồ Việt Nam xóa mất ở trên thế giới, lá cờ của Trung Cộng thêm một ngôi sao, à thành năm ngôi sao Việt Nam. Chúng ta lúc đó phải nói tiếng Tàu, và chúng ta lúc đó mất hết cội nguồn dân tộc. Và lúc đó chúng ta sẽ đau khổ khi người Tây Tạng bây giờ mỗi lần thấy một cái người sư Tây Tạng bị đánh trên mạng, có không quý vị? À, cho đó không lẽ việc làm của Đức Đạt Lai Lạt Ma là vô bổ hay sao? Đạt Lai Lạt Ma là thánh tăng hay phàm tăng quý vị? Thánh tăng. Ngài đâu có giảng dạy cho dân Tây Tạng là kể nó nghiệp ai nấy cả, mà ngài đi đâu ngài cũng vận động tự do cho Tibet, nhân quyền cho Tây Tạng, phải không quý vị? Nếu có người ta nói ủa ông Đạt Lai Lạt Ma làm còn không được thì không lai làm cái gì được. Ê, nếu không có Đạt Lai Lạt Ma, giờ này dân Tây Tạng không còn một người để mà làm thú nữa, hiểu chưa? Thành đã nhờ có Đức Đạt Lai Lạt Ma, cho nên nó đánh tới đâu là ngài lên tiếng nói một cái là có cái sự quốc tế lên án. Một cường quốc được định nghĩa là gì? Một cường quốc không có nghĩa là có quân đội giỏi, một cường quốc không có nghĩa là coi như là có dân đông, mà một cường quốc phải có tình, có nghĩa, và phải được thế giới nể phục, và cường quốc được tôn trọng là cường quốc đó phải được nhân quyền và được tất cả các nước thế giới kính trọng. Chứ cường quốc kiểu Trung Cộng thì không ai kính nể cả, phải không quý vị? Cho nên quý vị ơi, tôi rất là xấu hổ khi có một đệ tử mà cái tâm tôi nhỏ nhoi ích kỷ, à, qua cầu rung gian. Cho nên tôi nói rõ, ngày nào thầy Thông Lai còn sống, thầy Thông Lai vẫn làm những cái bổn phận với tổ quốc. Thầy Thông Lai không thể ngồi yên khi mà cha mẹ nhiều đời của thầy Thông Lai đang còn sống trong ngục tù cộng sản. Cho nên nhân mùa Vu Lan báo hiếu ở tại làng Di Đà này, thầy gửi quý vị trả hiếu cha mẹ hiện đời rất là tốt, nhưng mà thầy Thông Lai phải trả hiếu cho cha mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều đời. Tôi hỏi, nếu cái tâm tôi nhỏ nhoi như vậy thì tôi đâu có ngu dại gì để mở cái làng Di Đà này. Nếu tâm tôi nhỏ nhoi như là như vậy, quý vị chỉ cần quý vị đi lên tổ đình, quý vị thấy một ngôi chùa rất là khiêm tốn, quý vị bước vào cái tam cốc, nó lỡ nó lét, tôi phải lấy kể là những cái miếng mà coi như xin đồ tôi giá tôi díu. Quý vị nghĩ rằng một cái ông trụ trì một cái hệ thống có làm A Di Đà ở Conro này, ở Indo này trên 10 triệu đô la, người ta offer của nhà thờ tôi không bán. Có một cái làng Di Đà ở Conro bây giờ đã bao nhiêu tôi không bán. Có một cái youth center 32 mẫu, có một cái tổ đình nhỏ xíu. Thì quý vị hiểu, thầy Thông Lai giờ này vẫn xài cái iPhone này, thì quý vị nên biết thầy Thông Lai vì ai. vì quý vị là cha mẹ nhiều đời. Thầy Thông Lai có quyền mua iPhone, thầy Thông Lai có quyền mua mẹ CD, tại sao thầy Thông Lai không làm bao nhiêu công sức để trả ốp thầy Thông Lai hãnh diện? Vì thầy Thông Lai đang trả ơn cho cha mẹ nhiều đời. Có nhiều người nói sao thầy dạy quá, nhận chi mấy cái bà như bà ví dụ báo gửi báo vô bảo báo đời nữa đó à, bà là mẹ nhiều đời của thầy. Nhưng mà thầy không có không bỏ bà, cho nên thầy chưa bao giờ xúi quý vị là ở đây chống dịch tộc, có không? Thầy biểu quý vị ráng tu đi để mà về giảng sanh bên kia mà hưởng phước, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ơn không quán không sầu. Còn thầy Thông Lai đó nguyện ở lại đây làm ông lái đò để đưa từ người mê qua bến giác, mà ông lái đò là sẽ không bỏ cha mẹ mình để mà hưởng thụ những cái gì ở Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều ông thầy nó sao dạy quá vậy, mở cái chùa sướng không, rồi bảo lãnh sư quốc danh qua ông kiếm 40.000, 10 ông 400 cái làng Di Đà này kiếm mặt triệu năm, sao ngu dạy vậy, cho tổ chức gì pháp hội. Tôi nói bởi vậy tôi là thầy Thông Lai chứ không phải là thầy Thai Long. Thai Long là sư quốc danh đó, tức là đảng viên cộng sản, là Thai Long trở thành nhà tu, hiểu chưa? Nếu mà tôi làm vậy tôi là thích Thai Long, nhưng mà tôi là Thông Lai. Cho tới khi nào mà dân tộc bà mà các bà mẹ nhiều đời của tôi, cha mẹ nhiều đời tôi thoát khỏi ngục tù cộng sản, tôi chỉ từng dạy quý vị bảy nhé, tôi chỉ dạy, tôi ngu dạy thôi, gây thù gây quán với đảng cộng sản, chứ tôi không có biểu có một bài pháp là tôi biểu quý vị chống cộng không. Tôi đi con giảng sanh đi con, chỉ có sư phụ ở lại đây phải không hả? Cho nên giờ này quý vị mới hiểu cái câu là cúng dường cho 100 vị A-la-hán ăn không bằng cúng dường cho một vị Bồ-Tát. Cúng dường 100 vị Bồ-Tát ăn không bằng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Cúng dường 100 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cúng dường cho một vị Phật ăn. Mà cúng dường 100 vị Phật ăn không bằng cúng dường cho một vị không tu, không chứng, không đắc, không thành Phật. Đó là ai? Đó là Ngài Địa Tạng Bồ-Tát. Phải không quý vị? Vì Ngài Địa Tạng ở vị Ngài không thành Phật. À, cho nên một lần đảnh lễ Ngài Địa Tạng là lên được trăm, là có trời trăm lần. Còn Đức Phật Thích Ca Ngài thành Phật, cho nên đảnh lễ Ngài cái rồi đi học kinh, rồi ráng tu đi con, để mà tự lực, hiểu chưa? Được Ngài Địa Tạng, Ngài có xin Ngài chứng không quý vị? Nếu một chúng sanh còn ở trong địa ngục, con nguyện không thành chánh giác. Cho nên câu đó là Đức Phật biểu mình cúng cho cái ông nào không tu, không chứng, không đắc, cái ông đó mới là có phước, vì ông đó sẽ ở mãi với địa ngục. Như vậy tôi biết mãi mãi Ngài Địa Tạng không bao giờ thành Phật, hiểu chưa? Giờ đây quý vị mới hiểu tại sao cúng cái người không tu, không chứng, không đắc thì lại được phước báo rất nhiều. Cho nên thầy chưa bao giờ xúi quý vị mà ở lại đây đương đầu cộng sản. Ngài chỉ tiếng nói của thầy là tiếng nói của tinh thần, lãnh đạo tinh thần. Có phải là người ta gửi thơ cho thầy kính gửi về cái gì Thượng Tọa Thích Công Lai lãnh đạo tinh thần Phật giáo, có không cái gì? Cho nên khi lãnh đạo tinh thần là thầy dùng cái trí huệ. Thầy không có tiền để cho Phật tử ở Việt Nam, nhưng mà thầy có cái trí huệ của Đức Phật để cho họ biết con đường để mà chọn thoát khỏi ngục tù cộng sản. 3 triệu Việt Kiều ở hải ngoại có tốt, quý vị có thể nuôi hết 90 triệu cha mẹ quý vị Việt Nam không? 3 triệu đảng viên cộng sản có ác, có thể giết hết 90 triệu dân bệnh ở Việt Nam không? Cho nên cái bài giải pháp cuối cùng là 90 triệu đồng bào hãy biết rõ đâu đúng, đâu sai, đâu là cội nguồn dân tộc, đâu là kẻ thù. Và cái người mà lật đổ Đảng Cộng sản không phải là thầy Tế Hỷ, cụ Đại Quý, Hải Quân Nhân Đất Cộng Hòa, không phải là những ông sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan Thông Quân, sĩ quan Trường Thống Đức. Mấy ông đó giờ ở hàng tuổi gì 70 hết rồi, cầm cái súng không nổi lấy đầu đánh, phải không? Cho nên là quý vị nhìn vào cái gương ở Đông Âu. Đông Đức sụp đổ do đâu? Do quân đội của Đông Đức. Hungary lật đổ ra đâu? Do quân đội Hungary. Cho chính những quân đội của nước cộng sản nổi lên lật đổ cộng sản. Con trùng sinh tử mới ăn thịt khi sinh tử, chỉ có tỳ kheo để tiểu Phật mới phá đạo Phật, chỉ có những đảng viên cộng sản mới nổi lên lật đổ đảng cộng sản. Và tôi nói rõ cho đồng bào ở Việt Nam một cái message. Bữa nay tôi giảng về cõi ta bà này là cõi vô thường, cho nên không có một cái triều đại nào mà mãi mãi làm vua phải không quý vị? Và Đảng Cộng sản nó đi vào chu kỳ năm 75 là chu kỳ là cái gì? Là thành lập chiếm miền Nam. Và thập niên coi như 75 rồi tới thập niên 90 là trụ, thập niên 2000 là bắt đầu đi vào ngoại, và bây giờ là thập niên bỏ chạy thành trú ngoại diệt. Cho nên nỗ lực vô thường tới cái lúc này là cái lúc giáo dân ở Minh đã nổi lên, công giáo đã nổi lên. Người ta ở trong nước, một giáo phận Vinh ở ngoài kia dĩ kiến 17 là cái vùng ngày xưa là kêu là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cái vùng đó gần quê hương của Hầu Thạnh á, mà họ đã hướng dẫn 30.000 giáo dân biểu tình, tới ngày nay còn biểu tình. Quý vị biết chuyện đó không? Cái ông linh mục đó như vậy ông làm cái chuyện người buông à? Ông ở trong nước ông có thể bị giết với chúng nào có không quý vị? Ông dám làm, trong khi Thượng Tọa Thích Thông Lai ở tại Hoa Kỳ có đầy đủ nhân quyền, có đầy đủ tất cả những cái bảo vệ của cái hệ thống an ninh Hoa Kỳ, Thượng Tọa Thích Thông Lai lại làm con rùa rút đầu, lại làm kẻ qua cầu rút dáng hay sao? Phải không quý vị? Bữa nay tôi gửi một thông điệp ủng hộ đức cha coi như chủ chăn của giáo phận Vinh, tán thán hành động của ngài ở cung trời Hoa Kỳ vẫn ngưỡng mộ ngài, và cầu nguyện cho 30.000 giáo dân sẽ được coi như trả lại quyền làm người, như là cái bản nhạc xin trả lại cho dân tôi quyền làm người. Và tôi hy vọng rằng quý vị thấy rõ dân mình tự phát ở Hà Nội, những cái dân biểu tình bây giờ là nói tiếng gì quý vị? Nói tiếng miền Bắc không, và không thấy cờ đỏ sau nhà mang theo, mà thấy dân chụp tự phát đi chỗ nào nó cũng đánh hết. Nếu mà nó 53.000 dân nó đánh, nhưng mà bây giờ 30.000 giáo dân sao dám vô đánh đi? Vì có tòa thánh Vatican ở sau lưng, tất cả việc làm của các vị linh mục đều phải có quyết định của tòa thánh Vatican. Nếu không, tòa thánh Vatican sẽ rút lại cái chức linh mục. Cho nên tòa thánh Vatican đã nhảy về dòng chiến. Và quý vị nhớ chế độ cộng sản Ba Lan sụp đổ, cộng sản Liên Xô sụp đổ là do ai? Do Đức Giáo Hoàng. Giáo Hoàng đệ mấy? Đệ nhị. Cho nên thì bây giờ tôi thấy tòa thánh Vatican đã bắt đầu đứng sau lưng bực đèn xanh để đòi quyền làm người cho giáo phận Vinh. Và vài bữa nữa sẽ có những giáo phận khác, đâu phải chỉ bờ biển bị ô nhiễm, là ngay giáo phận Đà Nẵng cũng sẽ có, giáo phận Quảng Nam Đà Nẵng, giáo phận Huế cũng sẽ có, và dài dài từ Bắc vô Nam sẽ có nhiều người đứng lên. Như vậy quý vị thấy rõ đây là cái lúc mà chúng ta nói lên sự thật, vì cộng sản không thể bưng bít được, bây giờ không còn cái gì bưng bít được, vì cái hệ thống internet toàn cầu, và cộng sản vẫn đi vào cái định luật của cõi ta bà này là vô thường, không ai làm vua ba họ mà không ai làm chó ba đời. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đang bỏ chạy, có kế hoạch. Cứ hỏi thử những người đi sinh cảnh bây giờ cộng sản không còn cắt hộ khẩu nữa, mà cộng sản để tự nhiên vì cái chuyện đó họ bỏ chạy không còn quan trọng nữa. Và hôm nay tôi yêu cầu những Phật tử còn có một chút cái tình yêu yên dân tộc, quý vị đừng chống phá việc làm của thầy, vì thầy khuyên quý vị tu cứ việc tu đi, bên này quý vị có cơm có áo có nhà có cửa cứ tu đi quý vị, dặn sanh đi. Nhưng mà ở Việt Nam họ đang cần một tiếng nói để ít ra việc làm của họ vẫn có một thầy Thích Thông Lai. Ở tại Hoa Kỳ thầy có quyền sung sướng, thầy có quyền hưởng thụ, nhưng mà thầy hy sinh những cái quyền đó vì ai? Vì trả ơn cha mẹ nhiều đời đang sống trong ngục tù. Một thông điệp gửi lên nha. Cho nên cái bài này vừa tri ân một chiến sĩ Hoa Kỳ là ông John Morris đã hy sinh một cái chân ở trên miền Nam để bảo vệ cho thầy 10 năm yên lành. Và hôm nay cái nhân quả đó thầy hoàn toàn không biết ổng là một cựu chiến binh, thầy cũng không hoàn toàn không biết ổng là mất một cái chân, cho tới ngày hôm nay thầy mới biết. Mà ổng hoàn toàn ổng cũng không hiểu thầy Thông Lai là cái người mà đã có cái đại tổ quốc tri ân, ổng cũng không biết thầy là tri ân 58 là quân đội, ổng không biết gì hết. Ổng chỉ biết thầy là một cái ông master ở đây thôi. Và bữa nay trước hương hồn của một vị cựu chiến binh Hoa Kỳ. Tôi đại diện cái hệ thống tầm quyên, uống nước như nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Ngày nào thầy Thông Lai còn sống, ngày nào thầy Thể Quán còn sống, ngày nào đệ tử của thầy còn sống, thì ngày đó linh cũ xương cốt của ông John Morris vẫn mãi mãi được đặt trong tháp Địa Tạng vào hàng là tổ quốc ghi ơn. Xin gửi tới những bộ đội sao vàng, những người đã vì bị tiếng gọi lừa đại biểu của Đảng Cộng sản, quý vị đã hy sinh thân mạng, và một sư đoàn sao vàng còn sống sót có vài chục người, để rồi giờ này quý vị bị những tên thái thú cộng sản nó đâm sâu lưng quý vị. Quý vị ơi, và quý vị đã nhớ, hôm nay tôi cũng cầu nguyện cho những linh hồn chết oan chết ức, những sư đoàn sao vàng đã bị mất nơi nương tựa, những cái đài tổ quốc ghi ơn đã bị đập bỏ. Quý vị nếu muốn hãy theo tôi qua Hà Quan, nơi đó tôi sẽ làm một cái lễ tri điệu lần thứ hai những cái người chiến binh cộng sản đã hy sinh vì một cái sự lừa gạt và cáo trở của cái bọn thái thú Trung Quốc đời này. Đủ rồi, bữa nay quý vị đừng có nói chuyện đó. Việc làm của thầy Thông Lai là việc làm cho dân tộc, cho quê hương. Còn quý vị ở đây, đúng, nó không ích lợi gì cho quý vị hết, vì quý vị đã có đầy đủ quyền lợi rồi. Nhưng mà cái món ăn tinh thần, một bài pháp giảng của thầy, một thông điệp thế này sẽ làm cho giáo xứ Vinh 30.000 đồng bào giáo Vinh thấy rằng cái ông thượng tọa Thông Lai này, ông còn có cái tiếng nói của một dân tộc, ông không phân biệt tôn giáo, và tiếng nói của ông là đã ủng hộ cho tinh thần của họ và tiếp tục để mà họ tranh đấu để đòi cái quyền sống, quyền làm người. Như vậy người công giáo ở trong nước biết đòi quyền làm người, linh mục Lý người công giáo biết đòi quyền làm người, không lẽ thượng tọa Thích Thông Lai Phật giáo lại không biết đòi quyền sống, quyền làm người cho cha mẹ nhiều đời của chúng ta hay sao? Tôi không muốn nghe những cái lời nói nữa. Bây giờ hệ thống nào đương đầu với sư quốc gia Hoa Kỳ, quý vị chỉ tôi coi. Nếu có một hệ thống như vậy tôi rút lui liền, tôi sẽ ẩn tu liền. Hả? Có không? Có ông nào giống như Thích Thông Hơi này không? Quý vị chỉ dùng đi, tôi sẽ rút lui cho tôi cho quý vị coi. Tôi đã ẩn tu một thời gian dài, lúc đó tôi phải ăn nhờ ở đậu cái thất của thầy Hành Trường ở trên Washington. Nhưng mà lúc đó tôi thảnh thơi sung sướng, nhàn du tự tại. Nhưng mà sau cùng giật mình về thấy mình quá ích kỷ, quá cầu lút dáng. Và tôi đã có mười mấy năm tôi qua Mỹ, hồi 80 mà tôi mới lò đầu ra. Từ 2000 mấy tới giờ có thể là tôi đã có thời gian làm con rùa rút đầu không quý vị. Và bây giờ tôi không làm rùa rút đầu nữa. Tôi là ai? Tôi là con rồng. Tôi là tuổi thìn. Tôi trở thành con rồng Thích Thông Lai, không là con rùa nữa. Rồi, hồi hướng công đức này, bữa nay tôi nghĩ là ông John Morris, ông rất là happy. Ông nghe sư phụ nói vui không? Ông vui lắm, vậy là ông siêu rồi. Đúng rồi, rồi rồi, vậy là ông vui rồi. Dạ, mai mốt tôi sẽ đem cái hình lính của ông nha, tôi đưa ông qua bên con rô đó chụp ra cái, rồi tôi làm lễ đưa ông vào đền thờ tổ quốc ghi ơn, nghe chưa? Dạ, tôi sẽ đưa ông qua bên kia, tại vì tôi không có biết. Dạ, tôi không có biết ông. Dạ, chúng ta người quốc gia và người quốc dân khác nhau ở chỗ là biết ơn và đền ơn, còn cộng sản thì vô thần, không có biết ơn ai hết. Dạ, đó cái, cho nên khác nhau vừa hai cái đó, sư quốc gia sư quốc dân là khác nhau chỗ đó. Ha? Quý vị nói nếu không có tiếng nói của thầy thì có lẽ bây giờ quý vị bị lường gạt đủ thứ, quý vị bị dắt chân bỏ vỏ đủ thứ. Phật tử bị dắt chân cái gì quý vị? Hả? Quý vị còn sống đó, thì đóng tiền rồng vô lan lại là quý vị nhận biết bao nhiêu cái thư xin tiền, có không quý vị? Quý vị nhận không phải một chùa nhận được vé số mà trả lại thì bán tội, mà bán cái tiền không có tiền trả bill. mua thì cũng kẹt. Rồi quý vị nhận được thư các chùa, quý vị có nhận được cái thư nào từ thầy, cái hệ thống thầy Tông Lai xin tiền mua không? Có không? Sự quốc gia là chỗ đó. Tôi nắm được sổ mọi đời quý vị, hết tên tuổi quý vị tôi có tội hả? Nhưng mà không bao giờ cho nên sư quốc gia không quản lý quý vị bằng cái hộ khẩu, mà sư quốc danh quản lý quý vị chỉ cần lọt cái tên quý vị một cái email hay cái gì là quý vị khổ cả đời luôn, theo sát quý vị luôn, thấy không? Cho nên quý vị thấy rõ, rồi khi cần chết rồi đó, sống đó, thì mua dụ quý vị vô mua cơm mua đồ này kia, rồi bán Phật Ngọc. Phật Ngọc đã hết phong trào Xá Lợi, Xá Lợi đã rồi tới Phật Ngọc, Phật Ngọc đã rồi tới kia. Nhưng mà tôi tuyên bố Phật Ngọc, Phật Kim Cương không bằng Phật Thịt. Phật Thịt đây, ông Morris, John Morris là Phật Thịt. Phật Thịt này mới nuôi dưỡng những đứa con, không phải là DNA của ông. Cho nên chúng ta đừng có đi đâu để tìm ai hết nha, tìm ông Phật ở trong ta, phải không? Cho nên tôi nói rõ cái đề tài bữa nay. Có những chùa có tượng Phật, là chùa này có tượng và có Phật. Tượng là hình tượng, Phật là giác ngộ. Ở trong này có ông thầy giác ngộ, tức là chùa đó là chùa là có tượng và có Phật. Còn có những chùa chỉ có tượng Phật Ngọc nhưng mà không có giác ngộ, chùa đó chỉ có tượng mà thôi. Hiểu chưa? Giờ này đến chùa hỏi chùa đó có tượng và có Phật không? Nó dạ có tượng. Tượng thì tôi biết rồi, nhưng mà có Phật không? Phật là giác ngộ, ông thầy đâu phải giác ngộ mới kêu là chùa đó có tượng Phật. Còn ông chùa đó không giác ngộ, thấy gì ngộ ngộ giác, là ông chùa đó chỉ có tượng mà thôi. Nhớ nha, chùa đó chỉ có tượng mà không có Phật. Phật là có giác ngộ, mà chỉ có tượng, có A Di Đà, có Quan Âm, có Thế Chí mà không có giác ngộ, kêu là chùa đó chùa gì? Chùa đó chỉ là có tượng mà không có Phật. Làng Di Đà chúng ta được gọi là có tượng và có Phật. Hiểu chưa? Rõ ràng như ban ngày, Phật là giác ngộ, tượng là hình tượng, phải không quý vị? Chùa chúng ta có sự giác ngộ, đâu là chánh, đâu là tà, phải không quý vị? Đâu là mang ơn đền ơn. Chùa này có tượng, có giác ngộ để là có Phật, phải không? Còn có chùa chỉ có tượng mà mê tín, dạy người ta mê tín, phải không? Chùa này linh lắm, phải không? Đức Quan Âm chỗ này linh, Đức Quan Âm nào cũng nào linh hết á. Chùa nó chỉ có tượng Phật chứ không có Phật thiệt. Chùa chúng ta bữa nay có Phật, phải không? Phật gì? Phật đăng nhập niết bàn là ông John Morris. Chùa chúng ta có tượng và có Phật. Như vậy thôi, rõ ràng lắm. Cho nên hôm nay tôi gửi một thông điệp, quý vị đừng có nói những câu mà trách thầy nữa, vì tôi nói cho người ở trong nước chứ không phải người ở đây nha. Rồi thôi, bây giờ máy lạnh cũng đã xong rồi, tới lúc thầy vào chúng ta rút lui, tôi xin có nửa tiếng mà thành ra là tiếng rưỡi rồi, thấy không? Đủ chưa? Tại vì á, quý vị đừng có chọc vào cái gai của tôi mà nói tới chống cộng, là tôi lại không cần giảng bài mà cũng có. Cái đó nó nằm từ trong máu huyết của tôi rồi, khỏi cần dọn bài mà xuất khẩu là thành chửi. Chửi hay không? Cái này là thọt lét diện cộng á, tụi nó đã bỏ chạy mà còn bị đánh tới nơi, nó đang di tản chính thực, ông Thông Lai nó cũng không tha nữa. Khổ mà khổ nữa, thấy không? Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng. Thì rất vui bữa nay là vừa làm 3-4 việc, vừa là khai mở trí huệ cho Phật tử, vừa trả ơn cho một người cựu chiến binh Hoa Kỳ là ông John Norris, và đồng thời xác nhận rằng chùa có hai loại chùa. Bây giờ quý vị hiểu rằng chùa có tượng và chùa có Phật. Hiểu chưa quý vị? Chùa chúng ta là chùa có Phật, mà có những ngôi chùa có tượng mà không có Phật. Ở nhà quan trọng là phải có Phật chứ có tượng không chưa đủ. Rồi hồi hướng nhau quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị về nghỉ, 6 giờ sáng mai lên Tụng Lăng Nghiêm. rồi sau đó tụng cho Viễn Trung và lòng vòng dẫn thiết pháp, cho tới buổi chiều thì chúng ta sẽ tụng cái Viễn Hạ, thì chắc chắn là ngày mai còn cả ngày là chúng ta sẽ hoàn tất cái Viễn Trung và Viễn Hạ.